truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành bộ phim vô tuyến truyền hình nhiều tập nổi tiếng giàu bậc nhất trên thế giới, Nô tỳ Isaura vốn là một thiên tiểu thuyết lớn của văn học Brazil thế kỷ thứ 19. Được viết vào năm 1875 do ngòi bút của Bernardo Guimarães, sinh năm 1825, mất năm 1884, nhà thơ, nhà văn và giáo sư. Cuốn tiểu thuyết này minh họa cho phong trào phản kháng mãnh liệt, lên án và đòi bãi bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ đang dấy lên rầm rộ trên khắp đất nước Brazil lúc bấy giờ. Chế độ này tồn tại đến năm 1888. Sự kiện trong truyện xảy ra vào khoảng thập kỷ 1830 dưới triều vua Pedro đệ nhị, là con gái một nô tỳ lai da đen và một viên quản lý người Bồ Đào Nha. Isaura được nữ chủ nhân một điền trang ở Campos thuộc tỉnh Rio de Janeiro nuôi dạy như một tiểu thư con nhà giàu. Vào tuổi 20, nhan sắc của nàng được mọi người chiêm ngưỡng như một nữ thần, mái tóc đen dài và rậm, dáng dấp như một nữ hoàng. Nhưng rồi nữ chủ nhân qua đời, trong khi chưa kịp trả tự do cho cô gái, bỏ nàng lại là một mồi ngon cho dục vọng của Leoncio, người chủ mới của điền trang. Bị ép uổng hành hạ, Isaura phải trốn đi với cha sau khi Leoncio không chịu để ông này chuộc con về. Ở Recife, số phận rung rủi cho Isaura gặp Alvaro, một thanh niên giàu có tư tưởng chống chế độ nô lệ. Một tình yêu mãnh liệt nảy nở giữa hai người, nhưng Alvaro vì thiếu tỉnh táo đã đưa nàng đến dự một buổi dạ hội của giới thượng lưu, trong đó Isaura bị lộ tung tích. Người đọc hồi hộp cầu mong cho cuộc tình duyên đầy gian truân của đôi bạn kết thúc tốt lành. Chương trình đọc truyện văn học tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thiên tiểu thuyết Nô tỳ Isaura của tác giả Bernardo Guimarães. Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiểu thuyết.
Của triều đại ngài Dom Pedro đệ nhị, ở vùng đất màu mỡ và giàu có của miền Goitacas bên bờ vịnh Paraiba, có một trang trại tuyệt đẹp không xa thành phố Campos bao dặm. Nơi đây dựng nên một tòa nhà to lớn, kiến trúc theo kiểu Baroque hài hòa và sang trọng, trên một mảnh đất sát chân đồi cao rậm rì cây cối. Xung quanh ngôi nhà, thiên nhiên còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhưng gần đó, quanh ngôi nhà xinh đẹp, bàn tay con người đã biến đổi rừng cây thành vườn tược ruộng rau. Đây đó rợp bóng những cây cao bóng cả, sồi tùng dương sến như chứng cứ của một thời thịnh vượng của rừng núi. Nơi đây không có tường rào hay phên dậu, vườn hoa, vườn táo, bãi cỏ bị chia ra bởi các khóm trúc, những rào gai và dứa dại. Tất cả đem lại cho khung cảnh thêm phần êm đềm và dịu mát. Ngôi nhà nằm đối diện với các quả đồi. Một cái cổng đẹp được phủ bởi các khóm cây leo. Từ đó, một cầu thang đá xây 6 hay 7 bậc, rất vuông vắng. Đằng sau nó là các ngôi nhà của nô lệ đơn sơ hơn nhiều, các mảnh giường và kho đụng. Xa hơn nữa, thảm cỏ xanh trải ra ngút ngàn đến sát bờ sông. Chiều đẹp và yên tĩnh của tháng 10 thu. Mặt trời còn chưa khuất hẳn mà còn đi lang thang ở chân mây. Những đụn mây đổi màu như những quả trứng khổng lồ viền vàng. Những ngọn gió thơm mùi nhựa thông đùa giỡn với những rặng cây ven sông. Đôi lúc những hàng tóc của rặng dừa ca lên rì rào như hát. Những rặng dừa soi bóng kiêu hãnh xuống mặt nước sông phẳng lặng. Trời rất đẹp, cây cỏ vừa được cơn mưa nhỏ làm cho tỉnh lại. Dòng nước sông trong mát cuộn chảy, phản chiếu vô vàn sắc màu của chân trời và màu xanh của cây cỏ ven bờ. Những con chim đang nghỉ lại trên các bãi cỏ và bụi rậm đây đó, thỉnh thoảng cất tiếng hót lãnh lót. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua các khung cửa sổ cho cảm giác ngôi nhà đang bị đốt cháy vì một đám lửa bên trong. Trong lúc đó, cả bên trong và chung quanh nhà, một sự im lặng tuyệt đối ngự trị. Những con bò đực lông đỏ đang phủ phục trên bãi cỏ, nhai lại dưới bóng cây sao. Bọn gà lết rết tìm mồi chung quanh nhà, lũ cừu be be, và đôi lúc bọn bò cái hí lên trong lúc về chuồng. Chẳng có một tiếng người hay hình bóng một ai quanh quất. Chỉ thấy các cánh cửa sổ mở hé, mách bảo không phải toàn bộ cư dân của ngôi nhà xa xỉ đó vắng mặt. Trong cái tĩnh lặng của thiên nhiên, người ta nghe rõ tiếng đàn piano cùng tiếng hát của một phụ nữ trong trẻo, tha thiết ngân lên. Giọng hát hơi nghẹt lại nhưng vẫn âm vang, cho thấy người hát có một năng khiếu tuyệt vời. Nó có một nỗi buồn rất sâu lắng của một tâm hồn cô đơn và đau đớn. Bên ngoài, tất cả như lắng nghe, chìm đắm. Các câu hát diễn tả một tâm trạng khắc khoải, dày dò. Từ trong cái nôi, tôi hít thở làn khí nô lệ, như một hạt giống quan dại treo trên mảnh đất bị nguyền rủa. Tôi sống trong tiếng khóc than suốt đời, một cuộc đời buồn không tiếng cười. Những ý và giai điệu của lời hát thoát ra khỏi cánh cửa sổ mở rộng, lan đi xa hơn, gửi cho người ta ý muốn tìm đến nàng tiên cá xinh đẹp. Nếu không phải là tiên cá thì cũng là một thiên thần mới có thể hát hay như vậy. Chúng ta trèo lên các bậc thềm dẫn tới cánh cổng, tất cả đều được trang hoàng bằng hoa lá. Chúng ta vào không cần nghi lễ. Qua phòng đợi của tòa nhà, về phía hành lang bên phải, chúng ta thấy một cánh cửa ra vào thật rộng. Lối đi vào phòng khách có cách bày biện xa hoa. Ở đó là một cô gái còn trẻ đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano dáng thật thánh thiện. Những phím đàn bằng ngà trắng nổi bật lên màu gỗ đen tuyền của cây đàn. Hình ảnh cô gái bên cây đàn như một bức tranh thánh, làm con mắt người ta rạng sáng, dịu đi cả những đam mê tối tăm nhất trong tâm hồn. Nước da cô gái còn trắng hơn các phím ngà. Một màu trắng có lẽ là sự hòa trộn kỳ lạ của cẩm thạch và màu hồng của một đóa hoa hồng mới nở. Chiếc cổ trắng ngần nhương dài trên khuôn ngực tròn trịa đầy sức sống. Mái tóc dài như suối đen với các búng tóc quăng bồng bềnh trên đôi vai hầu như che lấp chiếc lưng ghế tựa mà cô gái ngồi. Vầng trán thông minh, sáng lên như làm bằng đá cẩm thạch. Ánh màu hồng nhạt, ánh sáng kỳ ảo, đầy thị hứng. Cô gái quay mặt ra cửa sổ và thả cái nhìn lơ đãng vào không trung. Đức hạnh của người ca sĩ còn là ở chỗ sự giản dị. Sự giản dị đến nghèo nàn trong cách ăn mặc. Một bộ váy bằng vải thô màu xanh nhạt được cắt khéo ôm lấy thân hình thon thả. những nếp nhải gấp tựa như một đám mây, cho ta thấy hình ảnh của thần dạy nữ xuất hiện bất ngờ. Chỉ có một cây thập tự đeo trên cổ là vật trang sức duy nhất. Vừa dứt lời hát, cô gái im lặng suy tư. Ngón tay còn đặt trên phím đàn, như lắng nghe âm hưởng còn đọng lại. Trong lúc này, sau bức màn sa tanh, cánh cửa hé mở và một người mới bước vào phòng khách. Đó là một thiếu phụ còn trẻ, dáng sang trọng. Sự giàu có và cầu kỳ trong cách ăn mặc toát ra cho tới cách đi đứng, ngay cả khi chỉ có một mình. Tuy nhiên, sự xa xỉ và sang trọng của người đàn bà nọ không che khuất được cái đẹp tự nhiên giản dị của người ca sĩ nghèo. Manvina, tên người đàn bà đẹp. Mặc cho dù vị thế và sắc đẹp, bà ta vẫn còn có một trái tim đôn hậu phản ánh trên cặp mắt xanh lơ, hiền hòa. Manvina yên lặng lại gần ghế mà cô gái kia không hề biết, đứng sau cô, chờ cho tiếng đàn tắt hẳn. Isaura, bà ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái. À, là bà sao? Isaura giật mình quay lại. Tôi không biết là bà đã đến, nghe thấy tôi hát. Việc đó có gì quan trọng đâu. Cứ hát tiếp đi. Cô có một giọng hát hay lắm. Nhưng ta muốn nghe cô hát bài khác. Vì sao cô thích một bài hát buồn đến thế? Cô học nó ở đâu?
Tôi thích nó vì tôi thấy nó đẹp. Và vì... À, tôi không biết nói thế nào.
Nói đi, Isaura. Ta đã bảo là cô không phải giấu ta điều gì hay sợ gì hết.
Bởi vì nó gợi cho tôi nhớ tới mẹ tôi, người mà tôi không từng biết mặt. Đáng thương sao, mẹ tôi. Nhưng nếu bà không thích nó thì tôi sẽ không hát nữa.
Không, ta không thích cô hát bài đó, Isaura. Người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đối xử tệ với cô, và cô là một cô nô tỳ bất hạnh, nạn nhân của các ông lớn tàn bạo và bất nhân. Ngược lại, cô có một cuộc sống dễ chịu mà nhiều người phải ghen tị. Cô có sự yêu quý của chủ nhà. Họ đã cho cô một sự dạy bảo như con cái nhà giàu hay như một số quý bà mà ta quen biết. Cô đẹp và có màu da cũng trắng như ta, mà không ai có thể nói là cô có chỉ mang một giọt máu phi châu trong huyết quản. Cô biết rõ là trước khi chết, mẹ chồng ta đã ủy thác cho vợ chồng ta nuôi cô. Ta luôn luôn tôn trọng lời khuyên của người đàn bà thánh thiện đó. Và cô thấy đấy, ta có lẽ là bạn cô hơn là bà chủ. Ồ không, đừng để trên miệng cô thốt ra các tiếng than khóc mà cô thích. Ta không muốn. Bà chủ tiếp tục với giọng quở trách nhẹ nhàng. Ta không muốn cô hát nữa. Cô có nghe rõ không, Isaura? Nếu không, ta sẽ khóa cây đàn lại.
Nhưng thưa bà chủ, cho dù có là gì đi nữa, tôi vẫn chỉ là một nô tỳ. Sự giáo dục mà người ta cho tôi và cái sắc đẹp này mà người ta ca ngợi có ích gì cho tôi? Nó chỉ là một đồ trang sức đặt trong một túp lều của người da đen. Và không phải vì cái đó mà nó không còn là nơi ở của một nô lệ da đen, đúng hơn là của một nô tỳ da đen.
Cô than vãn với số phận của mình sao, Isaura?
Tôi không, thưa bà. Tôi không có lý do. Điều tôi muốn nói là, cho dù tôi có được ban tặng tất cả, tôi vẫn biết nhận ra địa vị của mình.
Thôi đi, giờ ta đã biết điều dạy dò cô. Bài hát của cô nói rõ điều đó. Xinh đẹp dường ấy, cô không thể không có một mối tình.
Tôi ư, thưa bà. Không, đừng nói điều đó.
Chính là cô đó. Cái đó có gì là quan trọng đâu. Cô không cần phải chối từ. Đó đâu có phải việc của một thế giới khác chứ. Thú thật đi, cô đang có một người tình. Và vì đã đó cô hối hận vì không sinh ra tự do để có thể yêu người mình thích, và cô rơi vào tình thế khó xử, có phải thế không?
Tha lỗi cho tôi, thưa bà Malvina.
Cô nô tỳ chỉ đáp bằng một nụ cười thơ ngây.
Bà đã nhầm, tôi còn lâu mới nghĩ tới chuyện đó.
Lâu thì lâu thế nào? Đừng dối ta, cô gái non dại. Cô xinh đẹp, đang yêu và có đủ mọi thứ để cảm nhận sự trao gửi với một nô lệ nào đó, cũng có được dáng vẻ như cô. Nhưng ta ngại rằng khó có được một kẻ như vậy trên thế gian này. Một cô con gái như cô, khó gì không kiếm được tình yêu của một tình yêu với một chàng hầu đẹp trai nào đó. Và nếu đó là điều phiền muộn của cô, thì đừng làm khổ mình làm chi, Isaura. Ngày mai ta hứa sẽ trao cho cô tự do. Đợi cho Leoncio đến, thật là một sự sỉ nhục khi thấy một cô gái như cô bị coi là nô lệ.
Đừng nên nói như vậy, thưa bà. Tôi không hề nghĩ về tình yêu, lại càng không nghĩ gì về tự do. Nhiều khi tôi chỉ buồn dẫn dơ, vô cớ.
Không quan trọng. Ta là người muốn cô được tự do, và ta sẽ làm điều đó.
Vừa lúc đó, câu chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng ngựa hí, và ngoài kia có hai người đàn ông xuống ngựa vào trang trại.
Malvina và Isaura vội chạy ra ngoài cửa sổ xem ai đến.
Ông mới đến là hai gã bảnh trai đến từ thành phố Campos. Với kiểu cách quen thuộc dạn dĩ khi vào nhà của họ, người ta biết ngay đó là người của gia đình. Một người là Leoncio, chồng của Malvina, và người kia là Henrik, em trai của bà ta. Trước khi tiếp nối câu chuyện, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về thân thế của hai người đàn ông này. Leoncio là con trai duy nhất của thị trưởng Almeida, cũng là chủ của trang trại giàu có mà chúng ta đã biết. Ông thị trưởng nay đã già và ốm đau hành hạ luôn. Sau khi cậu con trai lấy vợ, ông ta để lại quyền coi sóc và gia tài cho anh ta, và về sống ẩn dật tìm kiếm sự yên ổn để tránh mọi phiền toái của cuộc đời. Từ thời thơ ấu, Leoncio đã sống trong nhung lụa và sự giàu có của cha mẹ, trong cái nôi của sự thừa thãi và tha hóa. Là một học sinh tồi và một đứa trẻ hư, cậu ta bị đuổi hết từ trường nọ sang trường kia. Như một con mèo ăn dụng, cậu ta trải qua các khóa học mà chỉ có nhờ vả vào việc đút lót các viên giám thị. Các thầy cô giáo không muốn báo cho ông thị trưởng việc học tập tồi tệ của cậu con trai, sợ rằng ông đổ bệnh. Đăng ký vào học ngành y, nhưng ngay từ năm đầu tiên đã chán, và như bố mẹ không khuyên răn được, cậu ta bỏ sang học luật ở Olinda. Ở đó, sau khi phá tán một phần không nhỏ gia sản của cha để ăn chơi xài phí, cậu ta cũng chán cả việc học luật và đi đến một kết luận rằng chỉ có đi đến Âu Châu mới có thể phát triển xứng đáng được tài trí và thỏa mãn cơn thèm khát kiến thức từ các nguồn học vấn chân chính. Như vậy, cậu viết thư cho cha. Người cha tin ngay và gửi con đi Paris với hy vọng thấy cậu trở về với bằng đỏ tiến sĩ. Được sống trong một khung cảnh của kinh đô hoa lệ, Leoncio chỉ hiếm có dịp đi dự thính các buổi đăng đàn của các giáo sư nổi tiếng, chẳng mấy khi lai vãng đến các thư viện, bảo tàng hay học viện. Ngược lại, cậu rất chăm chỉ có mặt tại giường Manville, cũng như tất cả các cà phê và rạp hát phồn hoa. Sau vài năm ở Paris hay du ký các thủ đô khác châu Âu, cậu đã tiêu tán cái túi tiền của cha mình không hề luyến tiếc, cho tới khi ông thị trưởng cực chẳng đã buộc phải gọi cậu về để tránh một thất bại chung cuộc của sự nghiệp học hành. Tuy nhiên, không để cậu ta bị tổn thương danh dự, ông ta gợi ý khéo cậu vào một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn và giàu có. Leoncio bị rơi vào cái bẫy có mật và trở về nước trong tư thế của cậu ấm hào hoa hơn ai hết. Mang về, không thấy học vấn đâu, mà chỉ là một công tử ăn chơi có hạn trong thế giới thượng lưu như một hoàng tử. Nhưng điều tồi tệ nhất là cậu ta mang về một cái đầu đất với một tâm hồn quỷ ám, còn trái tim thì chứa toàn các điều độc hại và phóng túng. Khi trở về từ châu Âu, Leoncio mới có 25 tuổi. Người cha chỉ cảnh báo một cách bóng gió rằng đã đến lúc cậu trưởng thành, phải biết làm một việc gì đó, học được một chuyên môn gì đó, rằng cậu đã lấy của cha một số tiền quá lớn cho việc đi học ở ngoại quốc. Sau khi lưỡng lự, cậu chấp nhận học khoa thương mại là ngành học có tương lai và chắc ăn nhất. Nhưng ý tưởng đó của cậu con trai làm ông thất vọng. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa, kể cả việc buôn bán nô lệ da đen, là điều ông cho là hạ sách. Con ông phải là một nhân vật chính trị nào đó trong chính phủ, hay ít ra cũng là một quan chức có hạn. Nhưng chỉ bằng cách buôn bán, Leoncio nghĩ có thể tăng gấp 2-3 lần tài sản. Cậu ta đã có dịp quan sát ở thị trường chứng khoán Paris và một số nơi khác ở châu Âu. Cậu tự tin cho rằng mình có thể có đủ khả năng đi vào cổ phiếu của các nhà băng hay các xí nghiệp công nghiệp. Nhưng người cha không thể yên tâm với các vụ đầu cơ chụp giật của kẻ mới tập sự, mà từ trước tới nay chỉ có tài tiêu tiền như phá. Vì vậy, ông không thể cho phép cậu con trai sờ vào việc làm ăn cho đến khi nào cậu có đủ trí khôn. Thấy cha mình hoàn toàn quên việc ủy thác tài sản cho mình, Leoncio vẫn thấy hôn nhân là cách làm ăn nhẹ nhàng nhất để nhận được tài sản mà cậu thèm muốn như cách duy nhất. Manvina, con gái của một thương gia giàu có của vùng đó, bạn của thị trưởng, cô ta đã được cha mẹ hai bên cho đính hôn với Leoncio. Hai gia đình đã gặp nhau, hai người trẻ đã chạm mặt, đã phải lòng nhau, và sau đó một đám cưới được tiến hành. Tất cả chỉ diễn ra trong vài ngày. Ít lâu sau ngày cưới, Leoncio đã phải chịu cái tang của mẹ đẻ như một cú đánh bất ngờ. Bà là một người đàn bà tốt bụng và đáng kính, nhưng bất hạnh trong mối quan hệ với chồng, một người chồng có trái tim khô cằn. Tột cùng của đau khổ là bà ta mất hết cả các đứa con khi mới sinh ra, trừ Leoncio. Bà than thở với trời đã không cho bà một mụn con gái để nâng giấc và an ủi khi tuổi già cô quạnh. Nhưng số phận cũng đã mỉm cười với bà, ban cho bà một đứa bé gái để bù đắp, làm cho quãng đời còn lại của bà bớt đi phiền muộn cô đơn. Nó đã sinh ra trong một mái nhà nô lệ, nhưng từ lúc còn trong nôi đã thu hút sự chú ý chăm sóc của bà chủ tốt bụng. Isaura là con của một cô gái gia lai xinh đẹp, làm hầu phòng thân thiết và trung thành của bà vợ thị trưởng. Ông chồng là một người đàn ông dâm bạo và không che giấu dục vọng với các nô tỳ, coi họ như một đám gái hầu, luôn nhìn họ hao háo, thèm muốn cưỡng đoạt. Từ lâu, cô hầu phòng chống lại các đòi hỏi thô bạo của ông ta, nhưng cuối cùng đã phải chịu đựng trước các lời đe dọa và bạo hành. Các hành động bỉ ổi đó đã không qua mắt của bà vợ, vì phần bà cũng rất đau khổ vì nỗi ê chề. Bị bà vợ rủa xả, ông thị trưởng không dám dùng bạo hành nữa chống lại cô nô tỳ kia. Ông ta đã nuôi mối căm hận, tìm cách đuổi cô đi làm các việc khổ sai cùng với các nô lệ khác.
ông ta dặn người quản gia dành cho cô các khổ ải mệt nhọc nhất, kể cả các hình phạt. Tuy nhiên, người này là một đàn ông Bồ Đào Nha, có tuổi, không có sự ác cảm nào như ông chủ. Cảm mến vì sự yêu kiều của cô nô tỳ, không bắt cô làm nặng và đầy ải, chỉ cho cô các ân cần và tặng vật. Rồi một ngày kia, cô nô tỳ cho ra đời một bé gái mà chúng ta đã nói trên. Việc này càng gây hận cho ông chủ chống lại người nô tỳ đáng thương. Ông cho đuổi viên quản gia trung thành và tốt bụng với lời lẽ đe dọa và thóa mạ. Sau đó đem cô gái đi đầy ải khổ sở hơn, mà chỉ một thời gian sau cô đã mắc bệnh chết, để lại đứa con gái nhỏ chưa biết gì. Trong cái bối cảnh đau thương đó đã sinh ra Isaura xinh đẹp và bất hạnh. Nhưng để bồi đắp cho bất hạnh to lớn đó, một bà tiên đã cúi xuống bên nôi của đứa trẻ nghèo khổ và trao cho nó tình nhân ái. Bà vợ thị trưởng coi nó như con đẻ, coi nó như một món quà của Thượng Đế để an ủi bà, làm dợi đi nỗi đau buồn vì một người chồng vô nhân. Bà ngước lên trời cao, đôi mắt đẫm lệ, thề rằng sẽ vì hương hồn của cô gái Gia Lai nuôi nấng dạy dỗ cho Isaura như con của chính mình đẻ ra. Và như thế, bà ta đã hoàn tất với sự quyết chí của ước nguyện tôn giáo lớn nhất. Theo năm tháng, đứa bé lớn lên và bước vào tuổi học hành. Chính bà ta đã dạy cho nó biết đọc, biết viết, biết khâu giá và cầu nguyện. Sau này, bà còn tìm thầy dạy đàn, ca búa, tiếng Ý, tiếng Pháp, dạy vẽ. Bà để tâm cho nó một sự giáo dục cẩn thận và chính thống, như thể nó là con bà đẻ ra. Isaura về phần mình, không chỉ có sự phát triển thể chất và đạo đức, cô còn có một trí thông minh nổi bật hơn cả sự mong đợi của bà chủ. Trời không muốn cho tôi một cô con gái như ý nguyện, bà thường nói, nhưng cho tôi một đứa con của tâm hồn tôi, nó như một viên ngọc chói sáng trên mái đầu bạc của tôi. Điều đáng chú ý ở đứa bé là dù được bà chủ sủng ái, nó không ngạo mạn hỗn hào, ngay cả với các nô lệ da đen. Sự chiều chuộng không làm nó thay đổi bản tính hiền hậu và ngây thơ. Nó luôn cười đùa và tốt bụng với các nô lệ khác, hiền hòa và biết nghe lời chủ. Đối với ông thị trưởng, ông ta không thích sự chiều chuộng khác thường của bà vợ với cô bé Gia Lai, sự khác thường mà ông cho là gàn dở. Sao lại có sự điên rồ đến thế? Ông thường kêu lên với giọng thương hại. Bà ta đó đang cẩn thận nuôi nấng đến đau đầu con nô tỳ đỏng đảnh. Các bà già thường thì thích cầu nguyện hay một số khác quàng quạt từ sáng đến tối. Lại có bà dẫn chó đi chơi hay nuôi vài con gà sống. Còn mụ này thì thích nuôi dưỡng các công chúa da màu. Đó là một sự lập dị quá đáng. Thôi thì hãy cứ mà làm theo ý muốn. Ít ra bận biểu về việc đó, mụ ta cũng thôi đi các bài rao giảng đạo đức và để cho ta yên. Ai có bánh thì người ấy cứ ăn. Ít ngày sau ngày cưới của Leoncio, ông thị trưởng và cả gia đình, kể cả đôi vợ chồng mới cưới, lại chuyển về trang trại ở Campos. Lúc đó, ông thị trưởng chuyển giao toàn bộ tài sản cho con trai. Vì ông đã quá già và mệt mỏi, ông chỉ muốn được yên thân, không phải bận biểu việc gì. Bà vợ thì thích ở cùng với con trai, và ông chồng bà rất hài lòng vì thế. Manvina, cho dù có sự cao sang của tầng lớp quý phái, cô có một tâm hồn trong sáng và ngây thơ, một trái tim nồng hậu. Cô không bỏ qua sự chú ý yêu thương cô nô tỳ ngay từ lúc đầu. Yêu vì sự thơ ngây tốt bụng, sự khiêm nhường, cho dù cô có trí thông minh và xinh đẹp hơn người. Isaura đã nhanh chóng trở thành cô hầu phòng ưa chuộng. Không những thế, còn là bạn gái của bà chủ Manvina, người đã quen sống biệt lập, nay có một người tâm đắc để tâm sự.
Vì sao người ta không trao tự do cho cô gái này?
Một ngày, cô ta hỏi bà mẹ chồng.
Một cô gái hiền lành và thông minh hầu như không phải sinh ra để làm nô lệ.
Còn có lý, con gái ạ.
Bà già trả lời hiền dịu.
Nhưng con muốn họ phải làm sao?
Ta không có ý định thả con chim nhỏ này về trời, vì sẽ không có ai vui với ta lúc tuổi già.
Ngoài ra, giải thoát cô ta để làm gì? Ở đây cô ta cũng tự do, có khi còn tự do hơn ta, cái thân ta đây. Và ta nay cũng chẳng còn sức lực để hưởng thụ tự do.
Con muốn thả con chim đó ra,
và nếu nó lại lạc lối, không biết đường nào mà bay sau cánh cửa chuồng.
Không con ạ, nếu khi nào ta còn sống, ta còn giữ nó gần ta, ta muốn nó phải là của ta, của một mình ta.
Con có lẽ nghĩ rằng ta là một mụ già ích kỷ, nhưng ta chẳng còn sống được bao lâu. Sự hy sinh không là gì lớn cho ta.
Khi ta chết, nó sẽ được tự do, và ta sẽ để cho nó một di chúc cẩn thận.
Thực vậy, bà già đã có ý mấy lần làm chúc thư để đảm bảo tương lai cho cô gái nô lệ. Nhưng ông thị trưởng được cậu con trai ủng hộ, đưa ra nhiều lý do biện hộ để gạt đi cái mong muốn của bà vợ. Cho đến một ngày, khi cơn bão bệnh đã ập đến, đánh gục bà lão, không để cho bà ta cơ hội để trối trăng điều gì.
Manvina thề bên thi hài mẹ chồng tiếp tục dành cho cô gái nô lệ sự bảo hộ như bà đã từng muốn.
Isaura khóc than ròng rã nhiều ngày vì cái chết của bà già mà cô coi như mẹ mình. Già vẫn tiếp tục cuộc đời nô lệ, nhưng không phải của một người đàn bà phúc hậu, mà là của các ông lớn nhẫn tâm và trác táng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Nô tỳ Isaura của tác giả Bernardo Guimaraes. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu, tác giả đã giới thiệu cùng chúng ta một số tuyến nhân vật. Isaura một cô gái được sinh ra từ những con người nô lệ. Tuy nhiên, cô mang dáng dốc xinh đẹp, hoàn hảo, một tâm hồn thánh thiện. Điều may mắn, từ khi sinh ra, cô được bà thị trưởng yêu thương như con. Tâm nguyện của bà là sẽ trả tự do cho Isora. Nhưng do chồng và con trai bà cản trở, tâm nguyện đó không thành. Đến khi bà qua đời, Isora thành người hầu của Manvina, con dâu của bà thị trưởng. May mắn lại mỉm cười khi Manvina hết sức yêu thương Isora. Cô đang có ý định trả tự do cho Isora. Chúng ta cũng biết sơ nét về Leoncio, chồng của Manvina, con ông thị trưởng. Sống trong nhung lụa, Leoncio thỏa sức tiêu xài, quan phí. Cuộc hôn nhân với Manvina như một cách thừa kế tài sản, anh ta trở thành ông chủ Campos. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimaraes. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng ta còn chưa hiểu biết về Henrik, người em trai vợ của Leoncio. Đó là một thanh niên bảnh trai mới 20 tuổi, phóng túng và xa xỉ. Cũng như tất cả những cậu thanh niên mới lớn, con cái của tầng lớp nhà giàu. Tuy có những nhược điểm, cậu ta có một trái tim đôn hậu và danh dự, một tâm hồn còn rất cao đẹp. Cậu là sinh viên trường y và giờ đây cậu đang có kỳ nghỉ hè. Leoncio đã có lời mời cậu em vợ đến chơi với chị gái và ở trang trại vài ngày. Hai người đến từ Campos, nơi Leoncio đã đến trước để đón cậu em vợ. Sau ngày cưới, Leoncio trước đây đã có lần lưu lại nhà cha mẹ ít ngày và bắt đầu để mắt tới cô nô tỳ duyên dáng và xinh đẹp Isora. Mặc dù có vận may lấy được một cô vợ đẹp và giàu, cậu ta không có một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Cái xúc cảm mà cho đến tận bây giờ đối với cậu ta còn là xa lạ. Cậu ta chỉ lấy vợ do bị sắp đặt, và với cô vợ trẻ, cậu chỉ có cảm nhận thú vui xác thịt khi chung chăn gối. Thế thôi. Cậu ta còn thấy hình ảnh của Isora rung động trong tim, trái tim còn chưa bị hoàn toàn tha hóa. Cậu ta nuôi dưỡng một tình yêu bạo liệt và mù quáng với cô nô tỳ, mỗi ngày một lớn thêm cho dù có bị cản trở. Biết chắc rằng chẳng có thể, cậu vẫn cố đạt cho được. Cậu ta nghĩ cuối cùng thì Isora vẫn thuộc về cậu, kể cả dùng tới cưỡng đoạt. Leoncio sẽ không ngần ngại như cha cậu thường làm. Trên đường đi, đầu óc Leoncio luôn bị hình ảnh của Isora ám ảnh. Cậu nói chuyện rất nhiều về cô nô tỳ với em vợ mình, ca ngợi sắc đẹp cô gái một cách tởm lợm, không giấu một sự thèm muốn xấu xa trong sâu thẳm trái tim. Cuộc nói chuyện này làm Henrik khó chịu. Nhiều lúc cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ và ghê tởm thay cho chị gái mình. Tuy vậy, cũng vẫn tỏ vẻ tò mò, hiểu biết về cô nô tỳ có duyên kia. Sau ngày họ tới nơi, vào khoảng 8 giờ sáng, Isora vừa làm xong việc phủi bụi và dọn dẹp đồ đạc ngoài phòng khách. Cô ngồi cạnh cửa sổ và tiêu khiển bằng việc thêu thùa trong lúc chờ đợi các ông chủ thức dậy để pha cà phê. Leoncio và Henrik không phải đợi lâu, đã xuất hiện trước cửa phòng khách đứng ngắm Isora. Còn cô vẫn không hề biết, đang tiếp tục chăm chú thêu thùa. Thế nào, cậu thấy thế nào? Leoncio thì thào vào tai em vợ.
Nếu ở một cô gái tự do, thì 17 cái xuân xanh hơ hớ này sẽ làm nhiều công tử phải say đắm biết đến thế nào. Chị gái cậu muốn nôn nóng trả tự do cho nó, biện hộ rằng đó là ý nguyện của bà mẹ xấu số của tôi. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến nỗi để rũ bỏ một đứa con gái quý giá như vậy. Đúng thế, còn hơn cả ta nghĩ nhiều, hơn cả những tiểu thư nơi đô hội. Nó là một đứa con gái Brazil chính hiệu. Henrik trầm trồ. Gái Brazil à? Nó còn hơn tất cả những đứa mà ta đã nhìn thấy tới giờ. Nên đâu có phải để cho nó được bỏ đi dễ dàng như thế. Bà mẹ gàn dở của tôi đã đem hết lòng thương và sự chu đáo để giáo dục nó. Cậu có thấy không? Cha tôi cũng thế. Hình như siêu lòng về các lời gian nài của cha nó, một lão Bồ Đào Nha ở khu này muốn giải thoát cho con lão. Nhưng ông đã đòi một khoản lớn mà khó ai trả nổi. Henrik, cậu thấy có gì xứng đáng nổi với đứa nô tỳ quý giá đó? Thực vậy, đó quả là tươi trẻ và hấp dẫn. Cậu trẻ tuổi công nhận. Nếu nó ở trong cung của một ông vua, thì nó sẽ phải là một chính cung hoàng hậu. Nhưng tôi phải nói điều này, ông anh rể quý mến à. Cậu ta găm một cái nhìn ranh ma. Là bạn và là em vợ ông. Ông có trong phòng khách một cô nô tỳ xinh đẹp như vậy là không có lợi đâu. Đó là một mối nguy cho sự yên tĩnh của gia đình ông. Tuyệt quá! Leoncio reo lên. Mới có ít tuổi mà cậu đã làm nên một nhà truyền giáo khá giỏi. Nhưng cậu đừng bận tâm về điều đó. Chị cậu cũng không đến nỗi vô tâm như vậy đâu. Chính cô ấy cũng thích để Isaura được chiêm ngưỡng như vậy. Và cô ta có lý. Isaura như một món đồ trang sức cho cô ta trong phòng khách. Manvina vừa mới ở bên trong chạy ra, tươi cười hớn hở như một đóa hoa, ngắt quãng câu chuyện đối thoại của hai người đàn ông. Xin chào hai vị hay là biến? Cô ta nói với giọng Argentina như một con én. Cuối cùng thì hai ông đã dậy. Hôm nay em rất vui vẻ, vợ yêu của tôi. Ông chồng cô đáp lại. Em có thấy một con dẹt mỏ đỏ ở đây không? Không, em không thấy. Nhưng em phải gặp nó. Em thấy rất vui và hôm nay phải là một ngày mở tiệc cho cả gia đình. Việc này còn tùy thuộc vào anh nữa, Leoncio ạ. Và vì vậy em đã chờ đợi anh vậy. Em muốn nói điều gì mà hôm qua em định nói, nhưng lại quên khuấy đi, do đang nóng lòng nhìn thấy chú em bạc bẽo mà lâu lắm không gặp mặt nó. Đó là điều gì vậy? Nói đi, Manvina. Anh không nhớ một lời hứa mà anh luôn nói với em, một lời hứa danh dự. Đáng lẽ ra phải được anh làm từ lâu rồi. Hôm nay em quyết phải nói ra cho anh nhớ. Thật sao? Những lời hứa nào anh không nhớ nổi? À, em thấy anh giả vờ làm kẻ đảng trí. Anh không nhớ là sẽ trả tự do cho Isara sao? Anh đã hứa như đinh đóng cột. À, anh nhớ ra rồi. Nhớ rồi. Leoncio cắt ngang vội vã. Nhưng sao em lại đem ra nói ở đây bây giờ, trước mặt nó? Việc gì phải cần làm thế để cho nó nghe thấy? Cái đó thì có gì phải giấu giếm. Nhưng có phải chính anh muốn việc đó không? Cô kéo tay anh chồng vào trong nhà. Chúng ta vào trong này đã, Henrik. Hãy đợi ở đó một chút. Tôi đã đi kêu pha cà phê. Chỉ sau khi Manvina đến, Isaura mới biết sự có mặt của hai người đàn ông, những người mà từ xa đã hướng tới cô xì xào bàn tán. Cô cũng chẳng có thể nghe thấy những gì Manvina nói với chồng. Họ vừa mới rời khỏi, cô đã đứng dậy toan ra ngoài, thì Henrik còn ở lại một mình chặn cô lại bằng cách ra hiệu. Thưa ông muốn gì? Cô gái hỏi giọng rụt rè sợ hãi. Đợi chút, ta có điều muốn nói với cô. và gã tiến gần cô gái như muốn nuốt tươi cô. Henrik cảm thấy nhút nhát trước sắc đẹp. Còn Isaura, cô cũng bàng hoàng nhìn không chớp, muốn nói điều gì mà không thốt ra được. Cuối cùng, dù cô ngớ ngẩn, Henrik cũng nhớ ra là Isaura chỉ là một cô nô tỳ. Gã tiến lại gần với cử chỉ kệch cỡm và thiếu tế nhị, cầm lấy tay cô gái nói: "Nghe này, cô gái da màu, cô có biết là cô là một phù thủy không? Chị gái ta đã có lý, là một sự đau đớn khi một cô gái đẹp như cô phải làm thân nô lệ. Nếu cô sinh ra tự do thì không nghi ngờ gì cô sẽ là một bà chúa của khán phòng." "Nhưng có lẽ, thưa ngài, có lẽ..." Isaura rút tay khỏi gã đàn ông. "Nếu ông chỉ muốn nói thế, hãy để tôi đi bây giờ."
"Hãy đợi chút, đừng tệ quá thế. Ta không làm gì hại cô đâu. Ôi, nếu phải đánh đổi tình yêu của cô với sự tự do mà cô muốn, bao nhiêu ta cũng muốn đánh đổi. Cô quả là đáng phải tiếc nuối vì chôn vùi cuộc đời trong kiếp nô lệ. Ai sẽ phải giành lại cô cho lẽ công bằng, thì người đó chính là ta, em trai của bà chủ cô, người có thể biến cô từ nô tỳ thành nàng công chúa."
"À, ngài Henrik,"
cô gái tức giận đáp lại, "ngài không ngượng ngùng khi đem lời tán tỉnh một cô nô tỳ hèn hạ của chị ngài sao? Việc đó không xứng đáng với ngài. Có biết bao con gái trẻ đẹp có thể được ngài chú ý tới?"
"Không, chưa bao giờ và ở đâu ta nhìn thấy một kẻ đẹp như cô, Isaura. Ta thề nói thật đó. Nghe này, ta hơn ai hết có điều kiện lấy lại tự do cho cô. Ta có thể ép buộc Leoncio phải trả tự do cho cô, bởi vì nếu ta không nhầm, ta đã nắm bắt các mưu mô của hắn và ta hứa sẽ làm cho hắn thất bại. Đó là một sự xấu xa mà ta không thể tha thứ. Ngoài tự do, cô sẽ có tất cả điều cô muốn, quần áo lụa là, xe cộ, ngọc ngà, đến cả nô lệ để hầu hạ, và cô sẽ thấy ta như một người tình duy nhất, và ta sẽ không bao giờ đánh đổi cô vì một người đàn bà khác, cho dù xinh đẹp và giàu sang hơn cô."
"Trời!"
Isaura thốt lên với giọng nói pha chút giễu cợt. "Ông đã đưa tôi lên tận mây xanh, làm tôi phát cuồng vì được tân bốc."
"Không đâu, hãy giữ lấy những lời đó cho kẻ nào đó. Tôi bây giờ chỉ bằng lòng với số phận của riêng mình."
"Isaura, sao cô tàn nhẫn với ta vậy? Hãy nghe đây." Nói rồi, gã vòng tay ôm cổ Isaura.
"Ngài Henrik!"
Cô gái hét to lẩn tránh gã trẻ tuổi định ôm cô.
"Hãy làm ơn để cho tôi được yên."
"Hãy rủ lòng thương, Isaura."
Gã trai cố chèo kéo để ôm cô gái lần nữa.
"Đừng nói to như thế. Một cái hôn thôi, và ta sẽ thôi."
"Nếu ngài cứ tiếp tục, tôi sẽ hét to hơn. Tôi không thể làm việc ở đây một phút nào nếu người ta cứ quấy rầy với lời lẽ như vậy, những lời mà tôi không được phép nghe."
"Ồ, sao mà cao giá quá như vậy?"
Henrik thốt lên, đã có chút tức tối vì bị kháng cự.
"Cô chẳng còn thiếu cách gì. Cô còn có cả vẻ ngạo mạn của một mệnh phụ. Nhưng đừng giận dữ như vậy, nàng công chúa của ta."
"Đủ rồi, thưa ngài."
Cô nô tỳ thét lên vì nhẫn nhịn đã đến tột độ. "Với ngài Leoncio cũng đã quá đủ, bây giờ lại thêm ông nữa."
"Sao? Cô đang nói gì? Cả Leoncio?" "Ồ, ta cũng đã đoán ra."
"Thực sỉ nhục.
Nhưng chắc rằng cô cũng khó chịu nghe hắn nói, có phải vậy không?"
"Cũng như vậy khi nghe lời ông nói ra."
"Ta không chắc, Isaura. Lòng trung thành mà cô phải có với bà chủ không thể cho phép cô nghe các lời bậy bạ đó. Nhưng đối với ta thì lại khác. Vì cớ gì mà cô lại tàn nhẫn đến thế?"
"Tôi tàn nhẫn với các ngài sao?
Lạy trời, thưa ngài, vị thượng đế, đừng đùa cợt với kẻ nô lệ nghèo hèn này."
"Không,
Ta không đùa cợt đâu. Isara, hãy nghe đây.
Gã gọi tên cô, cố gắng ôm và hôn cô một cách vụng trộm.
Tuyệt quá, tuyệt vời.
Trong phòng khách, vang lên tiếng nói cùng tiếng cười ha hả khoái trá. Henrik giật mình quay lại. Tất cả cảm xúc tình ái của gã đột ngột bị đóng băng trong tim. Leoncio đang đứng giữa cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trên với nụ cười đầy nham hiểm.
Tuyệt quá, rất hay ho, ông em vợ của tôi.
Leoncio tiếp tục với giọng giễu cợt.
Cậu đang làm thực hành bài đạo đức rất đạt. Gian díu với nô tỳ. Lại còn rất ga lăng nữa chứ. Cậu có biết tôn trọng gia phong nhà này và cả cô chị gái cậu không?
À, kẻ cơ hội đáng nguyền rủa. Henrik lầm bầm rít qua kẻ răng tức tối, và phản ứng đầu tiên của cậu là siết chặt nắm tay, định cho tên anh rể sự đáp lại lời chăm chọc cay độc. Nhưng nghĩ một thoáng, cậu thấy tốt hơn là dùng ngay cách cậu bị tấn công để ra đòn, sự mai mỉa. Cậu lặng im, và sau cái cười miệt thị, cậu nói:
À, xin lỗi ông anh rể quý mến.
Cậu nói: Tôi không biết rằng cái vòng ngọc bị bỏ rơi của ông làm ông quan tâm đến mức luôn rình rập theo cô nô lệ. Tôi tin rằng cơn ghen mà ông đang mang trong lòng đã lớn hơn cả sự tôn trọng gia phong và bà vợ ông, bà chị gái đáng thương của tôi.
Thật đã quá rõ ràng. Cũng lạ là đã rất lâu bà ta chẳng biết gì về việc làm của ông chồng quý của mình.
Việc làm gì? Mày có điên không, Henrik?
Đừng giả bộ ngu ngơ nữa. Ông tưởng tôi không biết tất cả sao? Nhưng từ biệt, ông Leoncio, tôi rút lui đây, bởi vì thật quá bất tiện, thô lỗ và sỉ nhục nếu cứ tranh luận với ông vì tình yêu của một nô tỳ.
Hãy đợi Henrik, nghe đây.
Không, tôi không có thời giờ để nói chuyện với ông. Từ biệt.
Nói rồi, Henrik vội vã bước ra. Leoncio cảm thấy bẽ bàng và hối hận cả trăm lần vì đã gây sự một cách hồ đồ với kẻ trẻ tuổi ngạo mạn kia. Gã không biết xúc cảm và các nỗ lực của em vợ để chiếm đoạt cô nô tỳ đã có lúc ở đỉnh điểm. Rõ ràng, gã đã nói không nể nang gì, không che giấu mục đích. Nhưng vài lời nói giữa cánh đàn ông một cách đùa cợt không đủ cơ sở để Henrik buộc tội gã trước mặt vợ. Chắc chắn là cô gái đã nói ra điều gì, và điều này làm Henrik điên tiết vì gã. Chẳng làm gì lo cho sự yên ả của gia đình. Điều mà gã bực tức là mối nguy và các mưu mô của gã chống lại cô nô lệ bị thay đổi. Thật là tệ hại. Gã gầm lên một mình. Thằng điên này có thể làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu nó biết gì, chắc hẳn là sẽ đến tai Manvina. Leoncio lặng đi vài phút, bất động, ủ dột, buồn bã, đầu óc bị sự bất an dày dò. Sau đó, gã nhìn xung quanh, chợt gặp cái nhìn của Isaura run rẩy từ khi gã xuất hiện. Cô trốn trong một góc nhà, chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai gã đàn ông. Cô như một con mồi trước sự gầm rú của hai con hổ đói tranh ăn. Về phần mình, cô cũng ân hận trót nói ra điều bất cẩn trong một phút bực bội. Sự thiếu thận trọng đó sẽ là lý do của một bất hòa trong lòng gia đình này, mà cuối cùng cô sẽ là nạn nhân chính. Sự mâu thuẫn giữa hai gã đàn ông chỉ là sự va đập của hai đám mây, nhưng tia chớp lại sẽ đánh lên đầu người nô lệ bất hạnh. Thank you.
cô vẫn ở đây sao?
Leoncio nhìn thấy cô tỳ nữ đang run rẩy và bối rối. Cô còn chưa dám rời phòng, nép mình ở một góc nơi cô đang cầu trời, sao cho mấy ông lớn không nhìn thấy mình, hay đừng nhớ rằng cô có mặt ở đây.
Isaura, Leoncio gọi. Như điều ta nhìn thấy, cô đã đi quá xa trên tình trường. Cô lắng nghe những lời ong bướm của thằng ranh đó thật chăm chú.
Tôi buộc phải nghe do đã từng phải nghe ông, thưa ngài, mà chẳng có cách bịt tai. Chẳng đô tỳ nào dám nghĩ tới việc thu hút tình yêu của ông lớn. Nếu vậy, họ sẽ chẳng tránh nổi hình phạt nặng nề.
Nhưng cô đã nói gì với thằng ranh đó, phải không, Isaura?
Tôi ư?
Cô đô tỳ trả lời đầy uất ức.
Tôi không nói gì có thể chống lại ngài cũng như ông kia.
Hãy nghĩ kỹ lời cô nói, Isaura. Đừng cố ý lừa dối ta. Cô đã không nói gì về ta chứ?
Tôi chẳng nói gì cả.
Cô thề đi.
Tôi xin thề.
Isaura lắp bắp.
À, Isaura, Isaura. Cô cẩn thận đấy. Đến giờ ta đã phải chịu đựng mọi cự tuyệt của cô. Nhưng tại nhà này ta sẽ không bao giờ dung thứ mọi tán tỉnh của bất cứ kẻ nào. Ta cũng không để cho cô đi ton hót các việc xảy ra ở đây. Nếu cô không chấp nhận ta thì hãy tránh đừng gây thù oán với ta.
Xin lỗi, thưa ngài. Tôi có tội gì nếu có kẻ cố tình bám đuổi tôi?
Điều này cô có lý. Với điều ta nhìn thấy, ta buộc phải đuổi cô ra khỏi nhà. Đưa cô đến chỗ mà cô không cho ai thấy mà bơm sơm chuyện chim chuột.
Nhưng thưa ngài...
Đủ rồi. Ta không thể nghe cô nói gì bây giờ. Isaura, không nên để họ nhìn thấy ta nói chuyện với cô. Lúc khác ta sẽ nói chuyện sau. Cần phải ngăn chặn thằng ranh đi gây chuyện với Manvina chống lại ta.
Leoncio lẩm bẩm một mình. Thật xui xẻo. Cái giờ mà ta đem nó đến đây.
Lại trời, cái việc đó không xảy ra.
Cô gái thốt lên từ sâu thẳm cõi lòng khi nhìn thấy gã đàn ông đi xa.
Cô thấy một tương lai đen tối đang chờ cô sau những ý đồ của Leoncio.
Cô cự tuyệt đến cùng, biết chắc rằng cô có cùng số phận với người mẹ bất hạnh. Câu chuyện về mẹ, cô chỉ nghe qua lời của các nô lệ trong nhà, thấm đẫm nước mắt tủi hờn.
Nói hết cho Manvina là cách duy nhất để kết thúc các quấy rối của người chồng điểu giả và tránh các tai ương về sau. Nhưng Isaura lại rất quý mến bà chủ để đi làm việc mà nỗi ê chề sẽ reo rắc lên cuộc sống của bà ta, làm tan vỡ giấc mộng yên lành của Manvina.
Cô thà chết như mẹ cô, như nạn nhân của sự tàn bạo, trước khi ném một đám mây đen lên bầu trời trong sáng của bà chủ yêu quý. Bố đẻ của Isaura, người duy nhất trên thế gian này ngoài Manvina quan tâm đến cô, chỉ là một quản gia nghèo không có đủ điều kiện để chuộc lại cô. Trong tình thế tuyệt vọng đó, cô chỉ có cách cầu trời, mong cho tai qua nạn khỏi.
Các chuyện tồi tệ và xấu hổ như vừa rồi. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì bị sững lại bởi một hình người kỳ lạ và quái đản đang đi vào phòng khách, đứng lại trước mắt cô. Đó là một hình nhân có dáng người. Nói cho đúng là một con bù nhìn biết nói. Cái đầu to quá khổ, thân ngắn, chân tay thun lũng và cong queo, đầu tóc rối bời và xấu xí như một con khỉ. Có lẽ đó là hiện thân của một thằng hề dị dạng chuyên mua vui cho các vua chúa và quần thần trong cung vua thời Trung Cổ. Tạo hóa đã quên không tạo ra cho nó một cái cổ, nên cái đầu thò ra từ cái khối gù như một cái túi trùm kín. Nhưng nhìn cho kỹ thì nét mặt không có gì ghê gớm lắm, ngược lại tỏ ra nhẫn nhục và tốt bụng. Isaura suýt chút nữa thì hét lớn kinh hãi nếu cô không quen biết kẻ này từ lâu. Đó chẳng ai khác là lão Benchio, một kẻ làm giường trung thành ở đây. Có lẽ những bông hoa biểu hiện của cái đẹp tinh tế phải được một người dung trồng đỡ phần xấu xí hơn. Nhưng ông chủ lại muốn làm điều quái quăm, chắc có ý làm nổi bật các đặc tính trái nghịch của tạo hóa. Benchio cầm trên tay một cái mũ rơm rộng dành, tay kia là một bó hoa đủ loại. Vẻ sặc sỡ của bó hoa như át đi cái xấu xí của hình nhân. Ôi lại trời, Isaura nghĩ khi nhìn thấy lão làm giường. Ta lại gặp cái gì đây? Hay lão lại muốn... Nhưng có lẽ còn dễ chịu hơn đôi chút. Những kẻ kia đã làm phiền quá đáng, làm ta khổ sở. Còn kẻ này đôi lúc ta thấy buồn cười. Xin chào ông Benchio, chẳng hay ông muốn gì? Thưa bà Isaura, tôi đến để... Lão ấp úng một lúc. Bà Isaura, tôi ư, ông cũng định rỉu cợt tôi chăng, ông Benchio? Tôi định rỉu cợt bà ư, tôi không bao giờ có thể làm việc đó. Hãy để cho lưỡi tôi bị rắn cắn nếu tôi vô lễ với bà. Tôi đến để mang các bông hoa này, dù rằng nó không đẹp như bản thân bà. Thôi đủ rồi, ông Benchio. Đừng có tiếp tục gọi tôi bằng bà chủ. Nếu không, tôi sẽ nổi giận với ông và không nhận bó hoa này. Tôi là Isaura, nô tỳ của bà chủ Manvina. Ông đã nghe thấy chưa, ông Benchio? Cho dù là gì, cô là bà chúa của trái tim này. Và tôi... xin có vinh hạnh được hôn lên chân cô, Isaura. Thôi thế cũng được, hãy làm điều ông muốn. Nghe này, Isaura, tôi tuy là một kẻ nghèo hèn, nhưng tôi biết làm việc. Và cô thấy túi tôi không rỗng với hơn 500 đồng cruzado. Nếu cô cũng yêu tôi như tôi đang yêu cô, tôi sẽ lấy lại tự do cho cô và tôi sẽ cưới cô. Bởi vì cô sinh ra không phải là nô lệ của ai hết. Rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ông mất thì giờ vô ích thôi, ông Benchio ạ. Các ông chủ của tôi sẽ không trả lại tự do cho tôi với bất kỳ giá nào. À, thật vậy. Bọn người tồi tệ đó, chúng giam trong nhà ngục một nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng không sao, Isaura, tôi thà làm nô lệ của một nô tỳ còn hơn ông chủ của ngân hàng ông chủ. Isaura, cô không thể tưởng tượng tôi yêu cô như thế nào đâu. Khi tôi tưới hoa, tôi luôn nghĩ đến cô với bao nhung nhớ. Đừng nói với tôi như thế, rồi ông sẽ có một tình yêu như ông muốn ở đâu đó. Isaura, Benchio tiếp tục quỳ xuống đất. Hãy rủ lòng thương hại kẻ nô lệ bất hạnh này. Hãy đứng dậy đi. Isaura ngắt lời với sự sốt ruột. Thật đẹp đẽ nếu các ông lớn nhìn thấy cảnh này ở đây. Nhưng kìa, tôi chưa nói gì. Họ đã đến đó. Ồ, ông Benchio. Quả nhiên, từ một phía Leoncio và phía kia Henrik cùng Manvina đang nhìn thấy họ. Henrik sau khi rời khỏi phòng khách, tức tối và nổi nóng với ông anh rể, đi tìm bà chị ở phòng ăn, nơi bà ta đang pha cà phê, và chính ở đó gã không do dự trút nỗi căm tức, nói ra các lời lẽ bất nhã, gieo vào lòng bà chị sự bất an và hoài nghi với ông chồng.
Cái gã chồng chị Manvina không hơn một kẻ điểu cán.
Cậu nói cái gì thế Henrik? Ông ta đã làm gì cậu?
Manvina ngạc nhiên vì sự cáo giận đó.
Tôi cảm thấy buồn thay cho chị. Nếu chị biết được, thật là sỉ nhục.
Cậu điên rồi sao Henrik? Cái gì đã xảy ra?
Có trời biết nổi, một sự ô nhục.
Cái gì đã xảy ra Henrik? Hãy nói đi, giải thích xem.
Manvina kêu vừa hét, tái mét mặt, vừa đứt hơi trong tột độ của tuyệt vọng.
Ô, chị làm sao thế?
Không, đừng xúc động như thế.
Henrik hối hận vì đã phát ngôn quá điên rồ.
Sau đó gã hiểu rằng mình đã đem tới cái gia đình sự đổ vỡ. Một gia đình đến phút này còn sống êm đềm, nay thì tràn ngập mối hoài nghi.
Giờ thì quá muộn, để cứu vãn tình thế này bắt nguồn từ sự thiếu thận trọng do gã gây ra.
Đừng bận tâm quá thế, Manvina.
Gã cố gượng cười. Chồng chị chỉ là một kẻ xảo trá, có thế thôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ đấu súng với nhau.
Không, cậu tìm tôi với sự cuồng nộ, đôi mắt rực lửa với vẻ thù hận.
Có gì đâu, có lẽ chị không biết, tôi luôn có tính đó. Tôi lấy rơm và châm lửa, nhưng chỉ là lửa rơm thôi.
Cậu đã làm tôi phát hoảng.
Tội nghiệp chị, hãy uống cái này.
Henrik đưa mời chị tách cà phê. Nó rất tốt để giải tỏa các nỗi lo sợ.
Manvina cố trấn tĩnh, nhưng các lời nói của cậu em trai cứ như những giọt nọc độc tràn ngập vào trái tim sự hoài nghi chết người.
Sự xuất hiện của Leon Sio đã chấm dứt câu chuyện của hai chị em. Cả ba ngồi âm thầm uống cà phê không nói lời nào. Tất cả đều cảm thấy hờn giận, nhìn nhau hồ nghi. Mối bất hòa cứ thế mài sắc trong gia đình từ trước tới giờ sống êm đềm hạnh phúc.
Sau khi uống cà phê xong, họ đứng dậy. Henrik và Manvina đi một phía, Leoncio ở lại nhưng theo dõi qua phòng khách. Nơi đó, quả nhiên, có một quả táo ngây thơ tâm thuốc độc đã được làm để phục vụ cho tan vỡ của cái gia đình nhỏ này.
Họ đến đúng lúc để được chứng kiến màn kịch lố lăng khi mà Benjio quỳ xuống chân Isaura.
Leoncio tuy nhiên đã theo dõi sau bức rèm cửa, không nhìn thấy Henrik và Manvina.
Ô ô! Leoncio hét lên đúng lúc Benjio hôn chân Isaura. Tôi tin rằng trong nhà này có một thần tượng mà tất cả đều ngưỡng mộ, ngay cả tên làm giường của tôi.
Hay lắm, cứ tiếp tục cái trò khỉ ấy đi, không đến nỗi tồi đâu.
Nhưng để trồng bông hoa đó, ta không cần đến cái mặt mi, không cần. Mi hiểu chưa, Benjio?
Xin tha lỗi thưa ngài.
Kẻ làm giường đắp bắp, lẫy bẫy đứng dậy.
Tôi chỉ đem đến một ít hoa để bày trong lọ của phòng khách.
Vậy mà mới phải quỳ lại dưới đất.
Thật ga lăng. Nếu còn tiếp tục trò định đầm, ta sẽ đá cho mấy cái vào đít.
Xấu hổ, uất ức và bối rối, Benjio lảo đảo bước ra cửa, không tránh khỏi dấp vào mấy cái ghế.
Isaura, ô, Isaura của ta.
Leoncio thốt lên, chạy từ phòng ăn ra, hai tay dang rộng và đang từ giọng hầm hổ chuyển sang dịu dàng.
Một tiếng ai cảm thán bật ra đau đớn làm Leoncio sững lại như quả đá.
Leoncio nhìn thấy vợ mình tái mét, ngất xỉu, giấu mặt sau da em trai.
Ồ, em trai tôi.
Manvina định thần lại.
Bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Bây giờ tôi đã hiểu việc cậu nói trước đây không lâu.
Và bằng một tay ép ngực, như cảm thấy tim mình dở ra vì đau đớn, và tay kia cầm khăn lau trên đôi mắt đẹp dòng nước mắt đầm đìa. Cô vội chạy vào phòng đóng cửa lại.
Leoncio bàng hoàng vì tai họa vừa chịu, đi đi lại lại hồi lâu, bức xúc tức giận tên em vợ, mà vì nó tất cả các mưu tính của gã sẽ có bề đổ bể.
Isaura dù phải chịu suốt một giờ liền ba cái tai họa liên tiếp chống lại thân phận trong trắng, cô bấn loạn sợ sệt tìm chỗ trốn như một con thỏ đang bị lũ chó săn đuổi.
Henrik vô cùng tức giận với tên anh rể, không còn muốn nhìn mặt hắn, cầm súng săn bỏ một ngày vào rừng đi săn chim và sau đó trở về nhà hôm sau.
Những kẻ nô lệ ngạc nhiên khi đến giờ ăn trưa chỉ có ông chủ ngồi một mình. Gã cho gọi Manvina, nhưng cô ta viện lý do khó ở, không muốn ra khỏi phòng. Phản ứng đầu tiên của Leoncio là một cơn điên. Gã đã định ném hết bát đĩa, đồ ăn và chạy theo đuổi đánh thằng ranh hỗn xược đã đến đây dư ma xuôi quỷ ám, làm tan nát cuộc sống yên ả của gã. Nhưng gã đã ghiềm nén lại được, hiểu ra rằng tốt hơn nên bỏ qua và quên đi. Y như vậy chấp nhận sự khinh miệt và phẫn nộ của bà vợ. Gã cũng nhận thấy là tình hình sẽ khó đi, nếu không muốn nói là khó có thể lừa được đôi mắt của bà vợ về sự xấu xa của mình. Sau bữa ăn trưa, Leoncio lên ngựa cưỡi chạy khắp cánh đồng, ruộng ngô, rừng cà phê. Việc làm đối với gã xưa nay hiếm, và khi mặt trời lặn, gã mới quay về ăn một bữa tối đàng hoàng và ngon lành. Sau đó, gã ra phòng khách, nằm dài trên ghế sofa, hút một điếu xì gà lớn một cách thoải mái. Vào lúc này, Henrik cũng trở về sau cuộc đi săn, tìm mãi bà chị mà không thấy. Cuối cùng, Henrik đã thấy bà chị khép kín trong căn phòng ngủ, tóc tai rối bù, nhợt nhạt và còn sưng đỏ mắt vì khóc quá nhiều.
Cậu đã ở đâu về? Henrik, tôi chỉ muốn gặp cậu.
Cô ta thốt lên khi gặp cậu em trai. Cậu có cái thói xấu bỏ chị một mình đi như vậy từ bao giờ?
Một mình? Chẳng lẽ chị sống một mình? Không có tôi đến bây giờ, không có ông chồng quý hóa kia.
Đừng nói với tôi về thằng đó nữa. Tôi đã bị lừa gạt. Giờ tôi thấy ở một mình còn hay hơn bên kẻ điểu cán đó.
Cũng may là chị đã chứng kiến với chính mắt mình điều tôi đã muốn nói với chị. Nhưng hãy nói cho tôi, chị định làm gì với nó?
Tôi định làm gì ư? Cậu sẽ thấy ngay bây giờ đây. Nó đang ở đâu? Cậu có nhìn thấy nó đâu không?
Nếu tôi không nhầm, nó ở trong phòng khách, lù lù ngồi trên ghế sofa một đống.
Được rồi, Henrik, hãy theo tôi.
Tại sao chị không đi một mình? Tôi ngại nhìn thấy cái bản mặt đó.
Không không, cậu phải đi với tôi. Vì thế tôi đã phải đợi cậu. Tôi cần có người hộ vệ và khích lệ tôi. Bây giờ tôi còn đang sợ nó.
À, tôi hiểu rồi. Chị muốn tôi là người ủng hộ để chị thỏa chí chửi mắng thằng khốn nạn đó. Được rồi, tôi sẵn sàng. Chúng ta sẽ xem thằng khốn dám làm gì chị không. Nào, ta đi.
Thank you.
quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước, chúng ta cũng quen biết với nhân vật Henrique, em trai của Malvina. Mặc dù nhiều thói hư tật xấu, nhưng ở cậu ta còn một chút đôn hậu và danh dự. Cậu ta phải đỏ mặt khi nghe những lời anh rể nói về Isora. Đến khi chạm mặt, Henrique quả thật mê đắm sắc đẹp của nàng. Cậu ta dùng hết mọi cám dỗ để Isora chấp nhận theo mình. Nhưng Isora quyết cự tuyệt cậu. Sự cự tuyệt làm Henrique hết sức tức giận. Vì Isora, hai anh em họ trở mặt cãi nhau. Leoncio lo sợ em vợ làm lộ ý đồ đen tối của mình. Isora vì thương bà chủ Malvina mà câm nín, không muốn tiết lộ sự thật về chồng bà. Cô sợ Malvina sẽ đau khổ vì sự trăng qua của chồng. Hy vọng Leoncio đồng ý trả tự do cho Isora thật hết sức mong manh. Malvina hoàn toàn gục ngã trong đau đớn. Chính mắt cô chứng kiến lời tán tỉnh mà chồng mình thốt lên với Isora. Hạnh phúc gia đình cô đang đứng bên bờ vực. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông Leoncio. Malvina giọng run run nói, vừa lại gần ghế sofa nơi chồng cô ngồi. Tôi muốn nói với ông vài lời, nếu ông không cảm phiền.
Tôi luôn tuân lệnh em, Malvina yêu quý.
Leoncio thong thả đứng dậy, vẻ còn mơ ngủ, làm ra vẻ không chú ý đến giọng nói nghiêm trọng mà Malvina khởi đầu.
Em muốn nói gì?
Tôi muốn nói với ông. Cô vợ cố dằn giọng. Tôi muốn nói rằng, ông đã hạ nhục tôi và phản bội tôi một cách đê tiện.
Lạy Chúa, em đang nói gì vậy, vợ yêu quý của tôi?
Hãy giải thích cho tôi rõ, vì tôi không hiểu nổi một lời nào em nói.
Ông giả vờ ngạc nhiên thật vô ích thôi. Ông biết rõ sự bực dọc của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải biết cái tính cách của ông từ lâu. Đã từ lâu ông đối xử với tôi lạnh nhạt và xa lạ.
Ồ, trái tim của tôi, vậy em nghĩ tuần trăng mật có thể kéo dài mãi mãi sao? Như vậy nó sẽ đơn điệu và tẻ nhạt vô cùng.
Ông còn định giễu cợt tôi sao? Đồ đê mặt.
Cô vợ trẻ hét to, và lần này má cô đỏ bừng và ánh mắt
lóe lên đầy giận dữ.
Ồ, em đừng cáo như vậy, Manvina. Tôi chỉ đang nói vui thôi.
Leoncio nói và cố cầm lấy tay vợ.
Không phải lúc nói đùa, bỏ tôi ra.
Đê tiện làm sao? Thật nhục nhã cho tất cả.
Em đã kết thúc chưa việc giải thích này?
Tôi không có gì phải giải thích. Ông đã hiểu quá rõ. Tôi chỉ có một yêu cầu.
Vậy em hãy nói ra, Manvina.
Hãy định đoạt số phận của cô nô tì mà ông vẫn quen thoái bám đít nhục nhã.
Giải cho cô ta, bắn cô ta, làm bất cứ điều gì ông thích.
Hay là tôi, hay là cô ta phải rời bỏ ngôi nhà này. Hãy làm ngay hôm nay. Hãy chọn một trong hai chúng tôi.
Hôm nay sao?
Và ngay bây giờ.
Em rất nặng nề và bất công với tôi, Manvina.
Leoncio sau một giây bàng hoàng bối rối. Em biết rõ là tôi muốn giải phóng cho Isaura. Nhưng việc này đâu chỉ có phụ thuộc vào tôi. Cha tôi là người có thể đáp ứng được cho em.
Lý do thật thê thảm làm sao? Cha ông đã chuyển giao nô lệ và tài sản cho ông và cũng đồng ý mọi việc ông làm. Nhưng có lẽ là ông thích cô ta hơn tôi.
Manvina, đừng có lăng nhục tôi như thế.
Lăng nhục ư? Ai mà biết được lúc nào ma ăn cổ.
Nhưng cuối cùng hãy có một giải pháp nào đó cho cô gái, nếu ông không muốn tôi phải ra đi mãi mãi khỏi nhà này.
Về phía tôi không muốn giữ lại cô hầu phòng nữa. Cô ta quá đẹp để cho việc đó.
Ông thấy chưa? Tôi đã từng nói với ông.
Henrik lên tiếng. Đối với chị tôi đã quá mệt mỏi làm vai trò người hộ vệ thầm lặng. Ông hiểu rằng tôi đã phải can thiệp vào cái rắc rối này một cách bất đắc dĩ.
Ông thấy không? Đấy là kết quả tồi tệ của việc ông cố gắng thu nhặt các đồ trang sức xa xỉ bằng mọi giá về nhà mình. Các đồ vật đó chẳng có gì nguy hiểm nếu không có mặt những kẻ tọc mạch cứ châm chọc vào việc của người khác để mưu lợi.
À, ngừng lại đi thưa ông. Để ngăn chặn ông đưa cái đồ xa xỉ đó vào phòng ngủ, ông hiểu chứ? Và cái gì scandal sẽ phải xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Và tôi thì không thể khoanh tay nhìn chị tôi bị hạ nhục một cách vô lối.
Ngài Henrik,
Leoncio thét to, tiến về người kia, chất đầy căm giận.
Thôi đủ rồi, các ngài.
Manvina rít lên, ngăn hai người lại. Bất kỳ cuộc cãi giả nào vì lý do này đều là vô ích và đáng xấu hổ cho chúng ta.
Tôi đã nói với Leoncio điều tôi cần nói. Ông phải quyết định. Hãy làm gì cần thiết.
Nếu ông muốn làm người đàn ông đích thực có danh dự, bây giờ vẫn còn có thì giờ đấy.
Nếu không, để mặc tôi sẽ dành cho ông sự khinh bỉ xứng đáng.
Ồ, Manvina, tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể để làm yên lòng em. Nhưng em phải biết rằng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu nếu không hỏi ý kiến cha tôi. Cần phải biết là cha tôi không bao giờ muốn thả Isaura. Và như vậy, ngay cả bố đẻ cô ta đòi hỏi với bất kỳ giá nào, cha tôi đã đòi một cái giá không ai trả nổi.
Tôi muốn tìm một người trong nhà này. Hãy làm ơn, cho phép tôi được vào.
Lúc này, có một người đang leo lên bậc thang gọi to vào.
Ai đang ở đấy, cứ việc vào.
Leoncio trả lời, thầm cảm ơn trời đã đưa đến một vị khách may mắn để làm gián đoạn cuộc tranh cãi khó chịu, giải thoát cho gã sự khó xử. Nhưng ta sẽ thấy, gã không thể lấy đó làm vui. Người khách đó là Maguen, người quản gia cũ của trang trại, cha đẻ của Isaura, trước kia đã bị cha Leoncio đuổi việc. Người này tuy gã không quen biết, gã vẫn chào đón với sự niềm nở. Gã nói, xin mời, hãy nói về việc gì ông đến đây thăm chúng tôi.
Cảm ơn.
Người khách nói sau khi lễ phép chào cả Henrik và Manvina.
Chắc rằng ông là ngài Leon Siêu.
Tôi sẵn sàng tiếp chuyện ông.
Hay quá, tôi cần nói chuyện với ông. Tuy không có mặt của cha ông, việc của tôi cũng đơn giản thôi, và tôi tin có thể giải quyết với ông và bà đây.
Tất nhiên rồi, giữa chúng tôi không có gì bí mật hay có gì phải giấu giếm.
Ở đây là cái tôi mang đến, thưa ông.
Miguel nói, rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một cái ví, đưa cho Leoncio.
Hãy làm ơn mở ra, ông sẽ thấy số tiền mà cha ông đòi hỏi để trả tự do cho nô tỳ có tên gọi là Isara.
Leoncio tái mặt và cầm cái ví một cách vô thức, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Như tôi thấy, gã nói, ông có lẽ là cha đẻ của cô ta.
Ông là... tôi không nhớ được tên.
Miguel, kẻ hầu hạ của ông.
Rõ rồi, ông Miguel.
Tôi rất vui mừng khi có cách giải phóng cho cô nô tỳ. Cô ta xứng đáng một hy sinh như thế.
Trong lúc Leoncio mở và đếm đi đếm lại số tiền, từng tờ bạc một, gã như kéo dài thời gian để tính cách hơn là xác nhận số tiền. Chúng ta hãy quan sát người cha đẻ, nhân vật chính của câu chuyện. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng vẻ hào phóng và chân thật. Ông ta ăn mặc nghèo nàn nhưng sạch sẽ gọn gàng. Theo cách nói chuyện, người ta biết rằng ông cũng như đa số đồng bào sang Brazil vì cơn khát làm giàu. Ông có cách ăn nói lịch sự và có giáo dục.
Đúng như vậy, Miguel là con của một gia đình quý phái đã di cư sang Brazil từ lâu. Cha mẹ ông là nạn nhân vì sự truy lùng chính trị, đã chết mà không có gì để lại cho con lúc ông ta mới 18 tuổi. Một mình, không của nã, ông chỉ làm vườn như sinh ra trong một gia đình nông dân từ nhỏ để kiếm sống.
Cha của Leoncio đã có dịp thấy ông và nhận ông ta làm quản gia của trang trại với các điều kiện thuận lợi. Ông ta đã phục vụ qua nhiều năm ròng, luôn được tôn trọng và quý mến với tất cả mọi người. Cho đến khi có sự kiện đáng buồn xảy ra, một sự kiện rất dễ hiểu như chúng ta đã biết, mà kết cục là ông bị đuổi một cách thô bạo.
Miguel luôn đau đáu một mối tình cay đắng đối với hai người thân yêu mà ông ta không thể bảo vệ chống lại sự xâm hại của một ông lớn bạo nghiệt và thô tục. Không thể làm gì trừ cách bó tay. Ông không thiếu chỗ làm ở các trang trại xung quanh, dù ông chủ đón nhận ông rất nồng hậu. Cái khó là ở chỗ là phải ở gần chỗ ở của cô con gái yêu quý. Vì ông thị trưởng kia thường ở cả hai nơi, Miguel có cơ hội dễ dàng đến thăm cô con gái nhỏ. Bà giờ thị trưởng, khi vắng mặt ông này, cho phép người Bồ Đào Nha ra vào nhà, nên ông cũng bớt nỗi buồn và cô quạnh. Ông trời đã cho con gái ông một bà mẹ nuôi thật quý báu. Hơn cả tình thương, bà còn cho sự bảo vệ. Cái chết tức tưởi của bà đã làm tan nát lòng ông, phá nát niềm hy vọng mong manh.
Một trái tim người cha rộng lớn và cũng thật nhạy cảm. Miguel bỏ qua mọi nỗi ê chề, sự hận oán và ghê tởm đối với con người của tên chủ. Ông không ngại phải cúi xin gã, cả đến lạy lục trong nước mắt để gã cho chuộc lại đứa con.
Không có gì có thể trả nổi nó đâu. Nó là của ta mãi mãi.
Tên chủ trả lời với sự kinh kiểu đến thô bỉ. Cuối cùng thì một hôm, để khỏi bị ám ảnh bởi người cha bất hạnh kia, gã đã nói ra với giọng xỏ xiên.
Này anh bạn, hãy đem đến đây 10 cây vàng trong hạn một năm, và khi đó ta sẽ trả con cho người. Nhưng bây giờ hãy để ta yên, nếu ngươi không đến đúng hạn, sẽ mất hy vọng đó.
10 cây vàng, đó là một cái giá quá cao cho tôi.
Nhưng không quan trọng, con gái tôi còn đắt hơn thế. Ngài thị trưởng,
tôi sẽ tìm cách đem tiền đến đúng hạn. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi.
Người cha nghèo khổ cố làm việc và dành dụm, nhịn ăn nhịn mặc, cho đến năm sau gom được một nửa số vàng cần thiết. Ông còn phải chạy vay giật mượn của người chủ mới tốt bụng. Người này rất thông hiểu nhu cầu của người quản gia, đã cho vay hay trả trước số lương.
Leoncio cũng như cha gã nghĩ rằng khó có thể Miguel gom nổi số tiền lớn như vậy. Gã ngỡ ngàng khi ông bố đưa ra gói tiền.
10 cây, Leoncio nói khi đếm xong. Đúng là cha tôi đã đòi như thế.
Thật là keo kiệt, nhưng lại thật ngu xuẩn ông bố tôi.
Gã nghĩ. Ông Miguel, tôi thì sẽ không trả ngay cả đến 100 cây.
Gã vẫn cao giọng khi đưa trả cây ví cho Miguel.
Ông hãy giữ bây giờ tiền của ông. Isaura chưa thuộc về tôi. Chỉ có cha tôi có thể định đoạt. Cha tôi đang ở trong trang trại và không để lại cho tôi quyền quyết định việc này. Ông hãy đi giải quyết với ông ấy.
Nhưng ông là con trai và là kẻ thừa kế duy nhất, sao lại không được?
Thôi, dừng lại ở đó, ông Miguel. May sao bố tôi còn sống và tôi không thể cho phép tôi định đoạt gia sản.
Tuy vậy, thưa ông, hãy gửi số tiền này cho cha ông và nói rằng ông làm ơn làm tròn lời hứa để trả lại tự do cho con tôi.
Thế nào, ông còn lưỡng lự sao, Leoncio?
Manvina sốt tiếp và bực tức với sự tránh né của chồng.
Ông viết thư đi, viết ngay cho bố ông. Ông không thể trốn tránh mà đẹp mặt được. Ông phải cùng giải quyết việc giải thoát cho cô gái này.
Leoncio co rúm vì cái nhìn quy quyền của bà vợ và bị ép buộc vì hoàn cảnh, không còn viện nổi lý do từ chối. Vẻ xanh xao và suy nghĩ, gã đến ngồi gần bàn viết, nơi đã có sẵn cả giấy mực. Cầm bút trên tay, gã suy nghĩ rất lung.
Manvina và Hendrik thò đầu qua cửa sổ, bàn luận khẽ khàng.
Miguel ngồi ở một góc phòng, nhẫn nại chờ đợi.
Thật là quỷ thà mà bắt ông bố tôi.
Leoncio lẩm bẩm đứng dậy và nổi cáo đấm mạnh xuống bàn.
Tôi không biết làm gì để ngăn chặn cái điên rồ của ông ta.
Ông đã viết xong chưa, Leoncio?
Manvina quay vào phòng khách hỏi. Trước khi Leoncio đáp lại câu hỏi này, thì một thằng thầu chạy nhanh vào nhà và đưa cho gã một cái thư với giấy băng đen.
Thư báo tử sao? Trời ơi!
Leoncio thốt lên, run rẩy và xám nhắc khi mở thư ra. Gã lướt đọc dòng chữ, sau để rơi nó trên cái ghế. Gã lại nức nở và đưa thư lên xem.
Leoncio, Leoncio, cái gì xảy ra?
Manvina cũng hét lên, tái mét vì sợ sệt. Cô cầm bức thư lên đọc với giọng rứt quãng.
Leoncio, tôi phải báo cho cậu một tin đau đớn, là một cú đánh vào chúng ta mà ta phải bó tay chịu đựng. Cha cậu đã không còn sống ở trên đời. Ông đã đột ngột ra đi hôm kia sau một cơn đột quỵ.
Manvina không tiếp tục đọc nữa và lúc này quên đi các rắc rối của việc xảy ra hôm nay, ôm chặt lấy chồng, hòa chung vào hai dòng nước mắt.
Ôi cha ơi, tất cả đã hỏng hết.
Isaura tựa trán vào ngực cha.
Thôi, chúng ta đã mất hết hy vọng rồi.
Ai biết ra sao sau này hả con? Người cha quở trách. Chúng ta đừng đánh mất niềm tin. Thượng đế sẽ an bài tất cả.
Trong trang trại của Leoncio có một khu láng rộng, xây dựng rất sơ sài, đến nỗi không có trát nhách, cũng chẳng láng nền, dùng làm nơi làm việc của các nô tỳ, nơi họ kéo sợi, đan len hay sợi bông. Đồ đặt ở đây chỉ là các trục xe sợi, ghế đẩu khung cưỡi. Theo chiều dài của láng, trước dãy cửa sổ có chấn sông nhìn ra sau vườn, có một hàng xa sợi. Ở đó là độ 20 đến 30 nô tỳ da đen, da lai, cùng các con nhỏ còn ẩm trên đùi hay đang chơi đùa xung quanh mẹ. Một số tán chuyện, số khác thì ngâm nga hát cho ngắn lại thời giờ làm việc nhọc nhằn. Có đầy đủ các lứa tuổi, màu da, từ bà già đen trũi nhăn nheo đến cô da lai, rồi da trắng bản địa. Trong số những cô bản địa rạng rỡ đó, nổi lên một cô tỏ ra kháo khỉnh hơn cả. Thân hình thon thả, mềm mại, khuôn mặt duyên dáng, với đôi môi hơi dày, nhưng thẫm màu, gợi dục, tựa hồ như đóa hồng còn mới nở. Đôi mắt đen không to lắm, nhưng linh lợi và ranh mảnh. Mái tóc ngắn và quăng như kiểu con trai, không làm cho cô kém duyên, mà cho một dáng vẻ tinh nghịch tươi trẻ. Nếu không vì đôi vòng tay đông đưa trên vành tai, đôi bầu vú nhỏ phập phồng dưới làn áo mỏng, chúng ta sẽ ngỡ đó là một cậu trai mới lớn. Chúng ta sẽ thấy cô gái tên gọi Rosa là thế nào. Trong tiếng rì rào của tiếng xa quay, trong tiếng ca đơn điệu của các bà xe sợi, tiếng lách cách của con thoai, tiếng trẻ con nô đùa, ai chú ý nghe sẽ thấy câu chuyện đàm tiếu của phụ nữ xe sợi rì rầm to nhỏ, trong đó có Rosa.
Này các bà, một bà già lọc lõi tất cả các bí mật của ngôi nhà từ thời các ông lớn xưa nói. Bây giờ ông chủ già đã chết, bà Manrina đã về nhà mẹ đẻ. Lúc này là lúc khốn khó của cánh nô lệ đây.
Vì sao, bác Sokina?
Vì sao à? Rồi các người sẽ thấy, tre già thì mang mọc. Ông chủ già chết đi, với bao cây hay ho, thì ông chủ trẻ... Leoncio, trời làm chứng cho tôi, rồi thì chúng ta sẽ lại được nhớ cảnh xưa thôi.
Ave Maria, bác đừng nói thế đi, bác Jokina. Có lẽ họ giết hết chúng ta đi còn hơn.
Già này không biết gì về xe sợi hay dịch giải đâu, và chẳng bao lâu chúng ta sẽ phải ra đồng cày cuốc dưới nắng nôi thiêu đốt hay còng lưng hái cà phê dưới làn roi của tên cai. Gã chủ duy nhất chỉ thích cà phê, cái sinh ra nhiều tiền.
Cũng phải nói, tôi không biết.
Một cô nô tỳ nói,
ra ngoài đồng hay hơn ở đây, cắm mặt từ sáng sớm đến 10 giờ đêm. Tôi cảm thấy ở ngoài người ta thấy thích hơn.
Thích hơn à? Đừng có tưởng bở. Tôi thích ở đây, dù sao chúng ta cũng không bị tên cai đáng gờm dằn mặt suốt ngày.
Nói cho cùng, đâu đâu cũng là cảnh nô lệ. Ai có số phận sinh ra làm nô lệ cho một tên chủ ác thì ở đâu cũng thế cả.
Các cô không thấy việc xảy ra với Juliana đáng thương sao? Cô gái đã sinh ra Isaura đó.
Lại nói về Isaura,
một cô xe sợi nói cắt ngang.
Cô ta đang làm gì bây giờ?
Bà chủ Manvina khi còn ở đây, cô ta cứ như một tiểu thư khuê cát. Bây giờ thì...
Bây giờ cô ta làm chủ thay bà Manvina.
Rosa thêm vào, giọng cười cợt xỏ xiên. Im ngay đi, các cô bẻo mép. Bà già nghiêm giọng ra lệnh. Đừng có mà nói bậy, tội nghiệp. Isaura, các cô chỉ xứng làm cái dãy của Isaura. Nếu các cô biết được mẹ cô ấy đã phải chịu khổ như thế nào. À, lão chủ thật là tàn nhẫn và độc ác. Trời cũng không dung. Bây giờ Isaura và Leoncio cũng đi theo con đường đó.
Juliana là một cô gái đẹp nhưng cương quyết. Cô ta có màu da giống của Rosa nhưng dáng đẹp hơn nhiều.
Rosa biểu môi và làm ra vẻ khinh thị.
Nhưng chính vì thế bà ta đã mất mạng. Tội nghiệp quá.
Bà già tiếp.
Điều tệ hại là ông chủ già đã cố chấp với bà ta. Thôi, tôi đã kể hết. Juliana là một cô gái gan dạ và vì thế phải chịu khổ đến chết. Vào thời gian đó, người quản gia cũ là ngài Miguel hay qua lại đó và là cha đẻ của Isaura. Ông đúng là một quản gia tốt bụng. Mọi người ai cũng quý ông và tất cả sống đều tốt. Nhưng cái tay Francisco mà chúng ta có hiện nay thì... Lạy trời tha cho tôi, nó là một con chó ghẻ. Như tôi đã nói, ông Miguel rất yêu Juliana và gom góp tiền để chuộc lại cô ta. Nhưng lão già không muốn, lão đã tức giận và đuổi ông Miguel đi. Juliana cũng chẳng sống nổi, cây roi và công việc khổ sai đã đưa cô xuống mộ ít lâu sau đó. Con bé tội nghiệp Isaura còn phải ẩm ngửa. Nếu không có sự chăm sóc của bà chủ thánh thiện, có trời mới biết nó sẽ ra sao. Có lẽ hay hơn là Thượng Đế mang nó ra đi cùng mẹ nó.
Vì sao bác Sokina?
Bởi vì ta thấy nó chắc sẽ có số phận giống như mẹ nó.
Vậy lẽ nào nó không xứng đáng với số phận đó, con bé lừa bịp đó?
Rosa, đứa con gái xấu xa và ghen tuông lầm bầm.
Nó nghĩ là nó sống ở phòng khách là hơn các người khác và không còn coi ai ra gì. Bây giờ nó yêu đương với các công tử da trắng và cha nó nói sẽ giải thoát cho nó. Nó nghĩ là mình đã là một bà lớn. Tội nghiệp cho Miguel, ông ta chẳng còn tiền mà ăn lúc già mà cứ mãi gom góp cho con gái.
Sao mày có miệng lưỡi độc địa đến thế, Rosa? Bà già lầm bầm vẻ tức giận, ném ra cái nhìn trách móc. Nó là làm gì hại mày? Con chim bé nhỏ đó, nó xinh đẹp và thông minh như bất cứ người da trắng nào. Nó chẳng khinh thị bất cứ ai bao giờ. Nếu mày ở chỗ nó, với bản tính lười nhác và hỗn hào, mày còn tồi tệ gấp trăm lần bây giờ. Rosa cắn môi, vẻ bực bội, định thốt ra những lời bất nhã và hỗn xược. Thì một tiếng gọi to từ ngoài cửa dội vào, chấm dứt việc tranh cãi của các người đàn bà se sợi.
Trật tự, có im đi không?
Bọn gái ngồi đôi đôi mắt. Hình như ở đây chúng bay làm việc bằng mồm cả. Một gã đàn ông lực lưỡng, râu rậm, tướng bậm trợn xuất hiện ở cửa và bước vào. Đó là tên quản gia nô mới. Gã đi cùng với một cô gái da lai còn trẻ, dáng ưa nhìn, mang trên tay một cái xa sợi. Đi sau họ là Isaura. Tất cả nô lệ đều đứng dậy nghiêng mình chào tên quản gia nô. Gã ra lệnh cho đặt xa quay vào chỗ còn trống, mà trớ trêu thay lại là cạnh chỗ của Rosa.
Lại đây con kia,
gã quản gia gọi Isaura.
Từ nay trở đi đây sẽ là chỗ của mày. Cái xa này là của mày và các bạn mày sẽ giao việc cho mày ngày hôm nay. Tao biết là mày không thích, nhưng làm sao bây giờ? Ông chủ mày muốn thế. Cái này không dễ dàng gì. Không đâu. Đó là hết một việc lại tiếp luôn sang việc khác. Ít nói chuyện và làm việc nhiều.
Không tỏ ra khó chịu hay phiền lòng với công việc mới, Isaura ngồi cạnh chiếc xa và chuẩn bị cho việc làm. Thấu hiểu điều kiện hiện tại, Isaura cố chịu đựng như các nô tỳ khác ở đây. Nhưng chẳng một ai nói rằng cô ta như một trong số các nô tỳ ở đây, mà có lẽ cô là một bà chủ trẻ, thích ngồi se sợi để tiêu khiển giữa các nô tỳ khác. Cô nổi bật lên như một cô công dương cao cổ kiều diễm và cao quý giữa đám quả đen. Các cô nô tỳ khác ngắm nhìn cô rất thông cảm và đau xót, bởi vì tất cả đều yêu quý cô. Chỉ riêng Rosa đầy lòng ghen ghét. Rất dễ hiểu, chúng ta biết ngay vì sao. Đã lâu, Rosa là nhân tình của Leoncio, người chinh phục nó dễ dàng, chẳng cần đe dọa hay gian xin. Nhưng từ khi gã thích Isaura, gã đã bỏ và quên hoàn toàn Rosa.
đứa con gái Gia Lai tinh quái cảm thấy bị tổn thương trong tận sâu cõi lòng vì sự bỏ rơi. Ả rất thâm thù và vì không thể trả hận ông chủ đã trút hết nỗi giận lên cô nô tỳ bất hạnh kia.
Trời đánh chết mày đi, thằng khốn nạn. Cầu cho mày bị hủi cùng hủi cục, thằng chó má. Sao cho rắn độc cắn lưỡi nó, còn chó ghẻ. Đó là những lời rủa chửi của các nô tỳ thầm nói với nhau chống đại tên quản gia khi nó quay lưng đi. Nó là kẻ đáng ghét nhất của người nô lệ, kẻ đáng nguyền rủa nhất. Người nô lệ có thể quên ông chủ bạo tàn, nhưng không thể quên hận tên quản gia, hệt như người tội phạm không quên tên đao phủ. Như ta đã biết, sứ phận đã đặt Isaura ngồi cạnh Rosa. Ngay lập tức, đứa con gái này hướng sự chăm chọc vào cô bạn bất hạnh bằng những xúc xỉm và độc địa. Tao cảm thấy thương xót cho mày, Isaura. Ả nói mở đầu cuộc công kích. Thật ư? Isaura sẵn sàng chờ đón các khiêu khích của Rosa với sự bình tĩnh và hồn nhiên. Và vì sao thế Rosa? Vậy không phải là khó chịu phải thay đổi từ cái sofa phòng khách bằng cái lều này, cái đàn piano và gối satin bằng cái xa sợi. Vì sao người ta tống cổ mày khỏi đó, Isaura?
Chẳng ai tống cổ tao cả. Mày hiểu không, Rosa? Bà Manvina cùng em trai đi về nhà mẹ đẻ. Vì tao không có việc gì làm ở phòng khách, tao tới đây để làm việc cùng với mọi người khác. Mày nhầm rồi. Nếu mày không giở trò quấy nhiễu tao bằng giọng lưỡi đen tối, thì tao còn cảm thấy ở đây hay hơn và thích thú hơn.
Điều này tao không thể tin được. Làm sao mày cảm thấy tốt hơn khi thiếu bọn họ?
Và vì sao bà ta không mang mày đi theo? Mày là một con bé kháo khỉnh.
À, Isaura, mày tưởng mày lừa được tao à? Mày nhầm đó. Tao thì tao biết tất cả. Mày đã tỏ ra ta đây, và vì vậy người ta đuổi mày đến đây để cho mày biết lời.
Mày mới xấu xa làm sao?
Isaura mỉm cười buồn bã, nhưng không hề thay đổi.
Mày tưởng tao vui sướng và hãnh diện lắm giữa những người da trắng đó ư? Đàn ông mà mày mê mẩn.
Rosa, tao đã làm gì hại mày để mày vu khống tao như vậy?
Ấy, bà lớn đã nổi đóa lên rồi. Xin lỗi, bà Isaura. Tôi tưởng rằng bà lớn đã bỏ lại các kiểu cách đài cát ở quê phòng rồi cơ đấy.
Mày có thể nói cái gì mày muốn, Rosa. Nhưng tao biết rõ là ở phòng khách hay bếp ăn, tao chỉ không hơn là một nô tỳ như mày. Mày cũng phải biết rằng hôm nay mày ở đây, ngày mai trời biết mày sẽ ở đâu. Chúng ta hãy làm việc vì cái bắt buộc và hãy đừng nói câu chuyện vô bổ này.
Đúng lúc này, nghe thấy một hồi chuông vang lên vào khoảng giữa 3 và 4 giờ chiều. Tiếng chuông gọi các nô lệ đi ăn chiều. Các nô tỳ dừng tay và đứng dậy, nhưng Isaura không động cửa và tiếp tục xe sợi.
Ê! Rosa gọi với giọng chế giễu. Mày không nghe thấy sao, Isaura? Đã đến giờ ăn đó.
Không, Rosa, tao không đói. Tao ở lại thêm chút nữa, vì tao muốn đuổi kịp công việc. Tao đã bị chậm.
Mày có lý. Rõ ràng là một đứa con gái duyên dáng và có học như mày không cần ăn trong cái máng như bọn nô lệ. Mày muốn một món súp hay một cốc cacao chứ?
Hãy câm mồm mày đi, đồ vô sĩ.
Bà già, có lẽ là trưởng nhóm, hét lên. Mày có cái lưỡi độc như con rắn. Hãy để cho nó yên. Đi ăn thôi.
Tất cả nô tỳ đi ra ngoài, chỉ còn lại Isaura đắm chìm trong công việc và những ý nghĩ buồn bã lo lắng. Sợi chỉ chạy đều với ngón tay mềm mại, trong khi bàn chân trần vẫn đạp bê đàn vô thức. Đầu cô nghiêng về một bên như một đóa hoa huệ úa tàn,
và đôi mí nhắm lại, che giấu vực thẳm ưu sầu. Cô gái vẫn càng đẹp rạng rỡ, giản dị và tươi trẻ. Hay trời đất, cô nghĩ, ngay cả ở đây ta cũng không được yên, mọi nơi đều quấy phá. Tại phòng khách thì bọn da trắng, còn ở đây một con yêu tinh vì ghen ghét nhìn ta cay độc. Trời ơi, ta đã có số phận cay đắng làm nô lệ. Có lẽ hay hơn ta phải xấu xí và ngu ngốc như kẻ tồi tệ nhất. Isaura không có thì giờ để thả theo dòng suy tư lâu hơn. Cô nghe thấy một tiếng động ở ngoài cửa. Cô ngước lên nhìn, có một người đi về phía cô. Lại một kẻ quấy rầy nữa. Cô lẩm bẩm. Lạy trời, chẳng để ta yên đến một phút. Kẻ mới đến chính là người hầu, tên là Andre, người mà ta đã gặp đi cùng với tên quản gia. Nó là một gã trai rất ngỗ ngược, đỏm dáng. Chào cô Isaura xinh đẹp, cô cảm thấy thế nào? Nó nói vẻ nịnh đầm. Tốt thôi. Isaura trả lời lãnh đạm. Cô chán trường sao? Tất nhiên là thế rồi, nhưng cô sẽ phải làm quen với lối sống mới này. Tất nhiên, với người đang quen sống trong nhung lụa sẽ cảm thấy buồn, rất buồn, với bốn bức tường đen đúa, mùi hôi của gián bọ và đèn dầu lạc. Cả mày nữa, mày cũng lợi dụng tình cảnh này để nhục mạ tao chăng? Không không, Isaura, có trời đánh tôi để tôi trêu chọc cô. Ngược lại, tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy cô ở đây giữa đám da đen hôi hám. Cô xứng đáng đi trên thảm đà mát và nằm trên nhung gấm. Gã Leoncio có trái tim của chó sói. Thực thế. Điều đó liên lụy gì đến mày? Tao cảm thấy tốt ở đây. Sao? Tôi không tin đâu. Nơi này không phải là của cô. Tuy vậy mặt khác tôi lại vui. Vì sao? Nghe đây. Bởi vì Isaura, tôi nói đúng sự thật. Tôi rất thích cô, và ở đây chúng ta mới tự do nói chuyện được.
Mày đừng nói thế. Từ giờ trở đi, tao sẽ không muốn nghe lời tầm bậy của mày.
À, được thôi. Andre thốt lên, tức tối vì sự đáp lại đột ngột. Thế là bà lớn sẽ chỉ muốn nghe các lời hay ho của bọn công tử nơi phòng khách. Vậy thì nghe đây, cái đó không phải luôn luôn được đâu. Và trong số những người của tầng lớp hèn kém, cô chẳng gặp ai hơn tôi, kẻ hầu này đâu. Tôi ăn mặc đẹp đẽ, trong túi lại rủng rỉnh. Còn Rosa cũng khá đẹp đấy, cũng thích tôi lắm. Nhưng tội nghiệp nó. Isaura, nếu cô biết tôi yêu cô nhiều lắm, nếu cô muốn...
Nó vừa nói, vừa sáng lại gần Isaura, quàng tay lên cổ cô gái, định nói thầm điều gì, hay có lẽ hôn trộm cô.
Thôi ngay.
Isaura đẩy nó ra tức bực.
Mày đã quá liều lĩnh rồi đấy. Hãy biến khỏi đây ngay. Nếu không thì tao sẽ nói cho ông Dionysio việc này.
Ui, xin lỗi, Isaura. Không có lý do cô nổi đóa lên như vậy. Cô thật là xấu với người chẳng hại cô bao giờ và chỉ muốn yêu cô. Nhưng không sao, rồi thời gian sẽ làm mềm trái tim sắt đá. Tạm biệt cô. Nhưng cầu trời cô đừng nói với ai. Ông chủ mà biết thì sẽ treo cổ từ mất.
Tội nghiệp thay cho Isaura. Lúc nào và ở đâu cô cũng bị bọn xấu quấy rầy.
Quả nhiên chẳng đâu sao, ông chủ trẻ lại tới. Leoncio đi cùng tên quản gia nô.
Isaura không hề biết sự có mặt của họ, vì cô đang cúi mặt trong tay để che giấu các lo nghĩ.
Bọn đàn bà đang ở đâu?
Leoncio hỏi quản gia nô khi bước vào cửa.
Chúng đi ăn cơm, thưa ngài, nhưng chúng cũng sắp về rồi.
Nhưng ở đây còn có một người.
À, là Isaura.
Hay quá.
Leoncio thầm nghĩ, không có cơ hội nào tốt hơn. Ta sẽ cố lần này để chiếm đoạt con bé cứng đầu này.